8/3/2001 như thường lễ các chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta đang học về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 22, kỳ thứ 22 tiếp tục nghiên cứu về cái phẩm Kim Cang Bất Hoại Thân, gọi tắt là Kim Cang Thân. Phát tục từ cái bài kể là Vân Hà Bắc Trường Thọ Kim Cang Bất Hoại Thân. Làm thế nào để được trường thọ? Làm thế nào để có cái thân Kim Cang Bất Hoại? Trên xe mà tôi ngồi từ trên Tân Nguyên xuống đây, tôi tư duy cái phẩm trường thọ và Kim Cang Bất Hoại này, thì tôi liên hệ qua tới cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Tôi nói cái này đại chúng đấy, chúng ta học Vân Hà Tắc Trường Thọ Kim Cang Bất Hoại Thân. Làm thế nào được trường thọ, làm thế nào được có cái thân Kim Cang Bất Hoại? Thì hai cái phẩm này là ta học về pháp thân Phật, về mặt thời gian là cái phẩm trường thọ. Ta nghiên cứu ta học Phật, học pháp thân Phật về mặt không gian qua cái phẩm, cái phẩm Kim Cang Bất Hoại. Cho nên đại chúng là để ý mà học cái này mà nắm không được hai cái ý đó thì coi như cái học của mình chưa đạt, chưa có ứng dụng được trong cuộc sống của mình. Chừng nào các vị tỏ thiền, thành thiền, ngoạ thiền, còn tỏ ra được cái lý đó, sáng tỏ được cái lý đó thì các vị sẽ ứng dụng trong cái đời sống các vị mới được khỏe thân nhiều. Kim Cang Bất Hoại Thân so với cái chữ ở trên đạo Phật là cái nghĩa vô lượng quan, tức là về mặt không gian. Còn có hai cái trường thọ đó, cái mặt trường thọ đó là cái nghĩa vô lượng thọ ở trong cái từ A Di Đà Phật. Cái chữ A Di Đà Phật mà đại chúng có học rồi mà, ai có học rồi vậy mà. Nó có hai nghĩa, bây giờ nó có hai nghĩa, một là vô lượng quan, ý đó là cái ánh sáng trí tuệ của Phật đó, là nó trùm khắp cả không gian vô tận, đó là nghĩa vô lượng quan của cái chữ A Di Đà Phật. Tức là học cái chữ A Di Đà Phật mà học về cái chữ cái nghĩa vô lượng quan, tức là ta học về cái mặt không gian. Pháp thân Phật trùm khắp vũ trụ về mặt không gian. Mà nên nhớ rằng là phải nhớ vô lượng quan nó trùm khắp không gian đây á, mà nó trùm khắp cái bằng quanh biến thập phương, tức là nó khắp cùng cả đông tây, cả nam bắc, cả đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên và phía dưới. Như vậy là về mặt vô lượng quan là về cái ánh sáng là về mặt không gian của Phật A Di Đà ở trong không gian á, thì tâm khắp thật mười phương. Thế thì vô lượng quan đó nha, bằng với cái Kim Cang Bất Hoại Thân mà mình đang học ở đây, mình phải hiểu là pháp thân Phật là bất hoại ở trong mười phương, tất cả sự vật hiện tượng từ lớn tới nhỏ đều là biểu hiện của Kim Cang Bất Hoại Thân. Cái Kim Cang Bất Hoại đó cũng châu biển khắp cả mười phương nhưng mà không gian. Còn cái tắc trường thọ đó, bất trường thọ đó, nó nghe càng có cái chữ vô lượng thọ. Trường thọ đó là sống lâu mà sống lâu, không phải là sống lâu trăm năm, hai trăm năm như cái ước mơ của những người bình thường, mà đây có nghĩa là trường thọ về mặt thời gian vĩnh cửu. trường tỏ nó đang bằng cái vô lượng thọ của cái nghĩa thứ hai của nó là Phật A Di Đà, của cái chữ A Di Đà. Do vậy cho nên là mình niệm Phật A Di Đà có nghĩa là mình niệm cái tự tánh thanh tịnh của mình, mà cái tự tánh thanh tịnh đó nó về mặt không gian là nó trung cấp ở trong tây nam bắc tứ duy thượng hạ. Cái tự tánh thanh tịnh của mình đó về mặt thời gian là nó trung cấp cả suốt cả quá khứ hiện tại và vị lai, không có đầu mối và cũng không có cái điểm cuối cùng. Đó chính là cái tự tánh Di Đà của mình là cái đó. Thế thì cái tự tánh Di Đà, nói theo kinh Di Đà, là cái tự tánh thanh tịnh đó trùm khắp không gian vô tận, nó trùm, nó xuyên suốt thời gian vô cùng, không có chỗ nào là không có cái tự tánh thanh tịnh Di Đà đó. Do vậy cho nên là người ta bác bỏ cái môn tịnh độ là một sự sai lầm, là tại vì người ta không có đi sâu vào cái pháp môn tịnh độ. Cái niệm Phật A Di Đà mà học sâu vào pháp môn tịnh độ, mà học kinh A Di Đà, tức là mình niệm cái tự tánh thanh tịnh của mình, mà tự tánh đó trong khắp không gian vô tận, xuyên suốt thời gian vô cùng. Thì chữ A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ. Mọi người tu học pháp môn tịnh độ là phải học như vậy mới gọi là cái người tu học pháp môn tịnh độ. Còn nếu mà mình không học như vậy có nghĩa là tại mình học chưa tới, mà mình học chưa tới thì là mình tu chưa tới chưa đúng thì là có thể là không đem lại kết quả điều đó có. Cho nên ví dụ như là mỗi ngày mình niệm một ngàn tiếng đi, mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hay là gần đây có người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô Phật A Di Đà, tuy ra là ta đổi cái gì đó là đổi. Nếu mà giàu đổi cách nào mà anh không hiểu được, anh không niệm được cái tự tánh thanh tịnh vốn có của anh, thì anh trở về cái tự tánh thanh tịnh vốn có đó thì không có đổi cái gì được kỳ vậy. Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô Phật A Di Đà cũng không được cái gì. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng không được cái gì. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng không có cái gì để được. Mà niệm cái đó có nghĩa là phải niệm tự tánh thanh tịnh của mình, nó bao phủ cả không gian vô tận, xuyên suốt cả thời gian vô cùng. Cái đó gọi là pháp thân thật, cái đó gọi là tự tánh Di Đà. Cho nên kinh Di Đà, kinh Thập Lục Quán ta giảng kinh Di Đà, nó có câu là A Di Đà Phật pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tổ trung. Chúng sanh tâm cổ Phật thời thị tâm tích thị tam thập nhị tướng ba thập tướng hạ. A Di Đà Phật mà nói về pháp thân á, thì cái pháp thân của Phật Di Đà nó đã len lỏi sẵn vào trong tâm tổ của chúng sanh rồi. Nó giải gì như vậy đó, cái tâm A Di Đà tâm tịnh độ nó giải vậy đó. Nó len lỏi sẵn vào trong tâm điểm của chúng sanh ở sẵn trong rồi. Nó giống như là đây nè, đây gọi là cái tánh nè, đây gọi là cái bình nè, đây gọi là cái lọ nè. Hiện giờ không ai thấy hư không là gì hết. Nếu mà hư không nó len lỏi sẵn vào trong này hết.
Xin chào chị nào. Ê, nhớ lên, tức chắc hư không ở đây. Tôi không vào đây mà không bao giờ ai biết tôi không vô hồi nào. Vì tôi lên lỗi ở thẳng thẳng rồi. Rồi, khi nào ở trước thì ông nói người sao? Mà vừa gió ra thì nói xong, tự sẵn có. Cái lỗi này cũng vậy. Bây giờ đây là gian gọi là một khu vực không có. Vậy mà như không lên lỗi thẳng thẳng rồi. Cho nên, lỗi đây ra. Tất cách là không vô đây, không vô đây. Thậm chí cái lỗi nó xíu này cũng được khi không vô, vì không gian lại sẵn ở sẵn ra trong này. Cái đơn này cũng vậy, cái này ai như bà học pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng chúng, mà nên lại sẵn vào trong tâm tưởng của chúng sanh. Cho nên khi nào mà chúng sanh mà cái tâm thanh tịnh, tâm của mình là thanh tịnh đó ra, thì tâm đó là cái tâm A Di Đà của mình nó hiển lộ ra. Thật là tâm mình nó trở thành A Di Đà. Do vậy cho nên ta gọi là cái điểm ta gọi là tự tánh Di Đà. Cái tánh thanh tịnh của mình là A Di Đà Phật. mà từ đó mà cái tâm tính mình mà thanh tịnh rồi thì là nó đó là nhất tâm mà. Cho nên cái chỗ của mình ngồi, cái chỗ của mình ở, cái thế giới của mình đang sinh hoạt đây là cực lạc. Chúng ta ơi, cái giới lý này nó hay vô cùng, mà chúng ta có thể chuyển cực lạc, đem về dời cực lạc về cái chỗ mình ở được đó chứ. Dời chỗ cực lạc nó về cái chỗ mình ở, rồi mình nằm ngủ mình sinh hoạt ở trong cực lạc được. Cái này là chỗ vừa năng cách đây lâu xa ha, cũng đã nói như vậy. Vì lúc tối lên năng thì chẳng qua là cái người mà ngộ đạo, ngộ tâm lý, rồi nói cái lý lẽ của kinh. Cho nên lúc tối lên năng người ta làm nó hứa dồi cảnh giới cực lạc về đây. Mình dồi bằng cái cửa đó. Mà cái cách là tâm anh là thanh tịnh. Thì tâm anh là A Di Đà, là A Di Đà Phật. Thế thì là A Di Đà Phật ở đâu thì cái cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà ở đó chứ sao? Vì vậy cho nên cái thế giới của mình ở nó trở thành cái cực lạc. Cái giới nó hay như vậy. Cho nên bây giờ tôi làm ý ra đại chúng đó, nghĩa là tôi ngồi trên xe đã các vị tổn cho tôi đi du lịch từ kia chứ không phải đâu. Thuyền ở trên xe, cái đó là mới ngồi thuyền trên xe đây. Nghĩa từ trên đó xuống đây là nó đem vận dụng hai cái để phối hợp để giới thiệu với đại chúng ý nghĩa của A Di Đà, cùng với ý nghĩa của Vân Hà, nó cùng họ tuyên can bất hoại, bất hoại thân. Mình liên kết như vậy để mình học. Cho nên tu học đó, nó không phải là đợi lên chính điện gì hết á. Biết học, biết tu, biết thiền, ngồi trong cái hơi chạy 40-50 giờ vậy mà vẫn cứ thiền. Và ngồi về ruộng phải về chơi cũng cứ thiền. Hôm qua trời sấm sét cái tên tôi như là một trận mưa duy nhất, trời lâm đất lở gần như cả tâm của xe tăng, cả tâm xuống đại bác bắn một triệu đâm dư âm ỉ lửa đỏ trời như là trái nổ. Tôi tưởng đây là giặc thiệt. Lúc đầu tôi quản tôi ngồi thử thế với đất à. Tôi ngồi thử thế đó. Cái tôi nhớ là ủa mày là ai, mày là thiền sư đó giờ mày nói sốc chơi chết chơi, bây giờ mày nhớ tại vì mày thở à. Thế là cái ghế là Phật tử cúng quá. Và cái cúng dậy hết, cái nằm đến đàng hoàng. Vô cái điện mà nó có việc tới đây thì mình cũng nằm đây, mình chấp cái chuyện gì đó ngồi dưới đất. Mình nghe răng ra dưới đất vậy thì sao gọi là thiền sư? Thiền sư mà nghe sắp nổ rồi mà phải trụ dưới đất à. Vỗ lên dưới đó nè. Một trận mưa tôi nói thiệt tình, tôi khiếp thảm vậy ạ. Hồi xưa tôi bị, mà đang đánh dự tàu pháo mà nghe sấm mà rớt bữa. Còn tôi bây giờ thường xuyên vậy á, mà nghe sấm rồi nghe là ngồi dưới mặt trụ. Để mình lửa nó bỏ cậu, bốn bề mà lửa không. Và sấm mà nghe là nó liên tục mà nghe như là 100 cái đại bác mà bắt liên tục vậy. Chứ không phải là sấm trời. Đồng dư nghe như một trận giặc một cả một cái ngàn lớn bắn một điểm vào. Rồi quản ra tự đất nó tỉnh nộ lại nó khúc được. Thì sư khúc được nó chết. Nó từng mới nhiều lần quan quan trên những đàn rồi. Bây giờ là phải dứt dài. Cho nên đó, chúng ta mà chưa đi tới sâu trong cái cứu cánh nhất bàn, chúng ta có lúc hốt giác, có lúc hốt mê. Cái mê nó đến rồi là cái bản ngã nó tất cả cái là nghe sức sợ. Thì liên tưởng tới những cái trận động đất ở Lai Châu, những cái trận mà lục đổ sập nhà sập cửa miền Trung, hãy luôn có cỡ nào bây giờ đây là mình chưa tới nỗi sập nhà đây nè mà còn hãy luôn đó. Cho nên là những cái trận đó thiên tai mình vô thương đối với mình trong cái vũ trụ này chả có được bằng cái hộp cát học bụi gì với cái vũ trụ này. Nếu như vậy rồi thôi thì tất cả những cái gì ưu tư sầu muộn phiền phức này kia đó ha, nên cởi bỏ đi, nên tỉnh thức, nên mở rộng lòng ra. Cái điều mỗi một lần như vậy là mỗi một lần mình phải tỉnh thức, mình cởi mở thêm quá giải phiền não của mình lần 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 lần. Mình nhắc lại, các vị cứ niệm Phật A Di Đà không sao hết. Nhưng mà các vị phải học rằng là vô lượng quang là cái trí tuệ thanh tịnh sáng suốt của mình vốn thanh tịnh, bản nguyên trùm khắp cả mười phương. Và cái thọ mạng của mình nó cũng thanh tịnh như vậy, nó không có cái nhiễm ô. Mà nhiễm ô là tại mình không có tín niệm, tại mình còn bảo thủ, mình còn ôm đồn, mình còn chưa muốn xả. Cho nên tôi lên tổng tới cái chữ mà tham sân si có ba chữ thôi. Cứ hồi nãy trên xe đó, mà trên xe nó liên tưởng với chị Anh Di Đà là liên tưởng tới chỉ tham sân si có ba chữ thôi. Hằng ngày chúng ta đau khổ là do cái gì? Là cái mà nó làm cho ta bộc phát mạnh nhất để gây ra mọi cái nỗi ưu tư phiền muộn khổ đau cùng cực, là nó bắt đầu từ cái sân. Nhưng mà nó bắt đầu từ cái sân, nó không phải là sân trước. Nhưng mà trong đó ba cái tác động với nhau liên hoàn nhau không bao giờ tách rời ra được. Tham sân si không bao giờ tách rời ra được. Nhưng mà nếu mà tìm cái nguyên nhân thiển cận thì mình thấy rằng là cái sự đau khổ là do sân. Từ giận vợ, giận con, giận chồng, giận xung quanh gì đó, mất mát gì đó, ai lấn ranh lấn rách gì đó, ai ăn cắp trái cây, cắp đồ đạc gì đó mà nổi vừa não, nổi giận lên đau khổ cùng cực. Hoặc thậm chí tới như là bất tới hoặc là giết người đều là phát xuất từ cái nỗi giận của cái sân. Vậy thì sân là đầu tiên ư? Không phải, mà nó đã từng kết hợp một cái vô hình ở trong cái tham. Nghĩa là mình không có xả, mình còn bảo thủ, mình không có xả, mình còn muốn ôm đồng, mình còn dính mắc vào trong cái vật chất nào đó, cái sự nghiệp nào đó, cái công danh nào đó. Cho nên ai động tới cái danh, cái công danh, cái sự nghiệp, cái vật chất, cái sở hữu của mình thì mình nổi sân. Do vậy cho nên cái sân giống như đầu tiên để gây ra nguyên nhân đau khổ, mà thì thật nó không phải là đầu tiên, mà nó có tương quan tác động với cái vật tính không xả, tính bảo thủ, tức là tính tham. Thì cha ơi, nghiên cứu cái tham sân si ba cái nó tác động nhau gì đó. Vậy thì tham là nguyên nhân đầu tiên để làm cho con người đau khổ ư? Không đúng, không đúng. Cái tham tự đâu? Ai biết? Tham tự là si, mà là si tức là vô minh. Tại vì vô thường khổ vô ngã và bất tâm mà mình chấp là thường lạc ngã tâm. Trong khi đó có cái thường lạc ngã tâm thật sự mà mình là không phát hiện được, mình không sử dụng được cái thường lạc ngã tâm, mà mình lấy cái vô thường khổ vô ngã bất tâm mình cho là thường lạc ngã tâm. Do vậy cho nên mình chấp, mà mình chấp như vậy, mình bảo thủ như vậy là nó phát xuất từ si. Vậy thì si mà nó sinh ra tham, tham nó sinh ra sân. Mà cũng không phải là si là cái ngộ mới đầu tiên. Mình thành nó cũng không làm gì được. Si nó tác dụng, nó cộng với tham và sân, cho nên ba cái nó không có tách rời ra được. Giống như Phật Pháp Tăng á, ba cái nó không có tách rời ra được. Giống như cái tia ưu mà Phật Pháp Ngọc á, ở trong cái trán của Phạm Thiên á, có ba cái trán. Mà nó đúng vị trí nó là thành tiêu y, mà nó cắt cái vị trí nó thì không còn gọi là tiêu y được nữa. Phật Pháp Tăng cũng vậy, ba cái chữ đó không bao giờ tập rời ra, bỏ bớt được cái nào mà nó thành được nghĩa. Tham sân si cũng vậy, không thể bỏ cái nào ra mà nó thành ra tam độc được. Tham có si, mà sân cũng vậy, sân có tham, mà sân có si có tham. Được tham có sân có si đơn giản cách cái động nha. Thành ra ngồi tư duy tọa thiền mà thiền định mà thấy mấy cái chân lý nó hay vô cùng vô tận. Cho nên là cái pháp môn niệm Phật A Di Đà thì như tôi trình bày đại chúng vừa đó, sau này các vị đừng có mình có nản lòng. Có khi các vị sẽ nản lòng, người ta nói rằng là tôi pháp môn tịnh độ là đáng tiếc là sai, đừng có nản lòng, không phải đâu. Có một mình độ mình Phật Di Đà đó, không phải là đơn giản, mà không phải là làm như vậy là đáng tiếc là sai, không có. Sai sắc gốc A Di Đà Phật pháp giới thân nhập với cái chúng sanh tâm tổn trung, pháp thân Phật Di Đà đó là sẵn vào trong tâm tổn của chúng sanh. Khi nào mà chúng sanh mà cái tâm thanh tịnh mình niệm Phật á, niệm Phật tức là niệm tâm á, niệm tâm thanh tịnh tức là niệm Phật. À, cái tâm đó là A Di Đà đó, là 32 cái dấu tám mươi vẻ đẹp của Phật A Di Đà đó. Do vậy mà Phật hiểu Di Đà pháp giới tàm thân từ xứ thiện, quốc danh cực lạc tịnh quan chân cảnh cả kinh huyền. Bây giờ trở lại tiếp tục nghiên cứu về cái phẩm chuyên ca thân này. Bây giờ bắt đầu nói tiếp vấn đề giới định tuệ tam vô lậu học. Đại thừa hay là tiểu thừa đều xem trọng như nhau. Nó có cái loại giáo lý người ta gọi là đại tiểu thừa cộng pháp. Bên đây chưa học bài mới nữa nha. Mình đã định bài gì, mình cần tự hiểu cái gì của giáo lý. Còn bài thì nó tới đâu nó tới. Giáo lý nó có tiểu thừa bất cộng pháp, đại thừa cộng pháp, đại thừa bất cộng pháp. Thành ra là cái kinh mà tâm tâm vô lậu học là đại tiểu thừa cộng pháp, nghĩa là tiểu thừa tu với định huệ phải tu cái đó thôi, lấy cái đó là cơ sở để tu hành. Mà đại thừa cũng không rời cơ sở đó, bỏ cơ sở đó thì không có dựa vào đâu mà cất nhà, bỏ nền móng thì không dựa vào đâu mà cất nhà được. Cho nên đại thừa cũng vẫn sử dụng giới định tuệ, và đó là tam vô lậu học. Học tu ba môn học đó không còn lo trước ở trong cõi vực đây vực vọng, không còn lo trước ở trong cõi sắc vì đam mê vật chất, không còn lo trước ở trong cõi vô sắc siêu hình như tâm gian đường ảo tưởng. Giờ đây là tu tam vô lậu học đó nè, thì nó không còn lo trước ở trong tam giới nữa. Đó ta gọi là đại tiểu thừa cộng pháp. Trừ giới thì trừ giới ở tiểu thừa thì chú trọng ở nhất lực nghi. Cái này nói hẳn rồi, rõ rõ rồi. Nhất lực nghi tức là quan nghi, đi đứng nằm ngồi phải cho nghiêm túc, tề chính chỉnh chạc đàng hoàng, không thô tháo, không phù, không vội vàng. Còn từ giới đại thừa thì ngoài cái nhất lục như ra thì đặc biệt là mở rộng trên hai con đường thống quán chữ nghĩ và hành động, đó là tư thiện pháp, cũng gọi là từ giới. Cho nên đại chúng có thể là học cái giới đại thừa hay lắm. Các vị chỉ cần tâm niệm cái bài kệ chư ác mạt pháp tu thiện pháp á, chúng thiện thuận hành thì tịnh thì ý được thì chư Phật giáo. Bài kệ đó ha, bài kệ của Đức Phật trước đã từng dạy như thế. Hồi đó Đức Phật Thích Ca trong lúc tu nhân cũng học cái bài kệ đó, tu nhân trong nhiều đời trước cũng học bài kệ đó. Chư ác bạc ta tâm thiện phụng hành, tâm thiện phụng hành tức là như ít hữu tình. Thì tư ác mạt pháp tức là tu thiện pháp. Cho nên mình làm sao mình để ý hàng ngày mình tu thiện pháp, gọi là giới rồi đó, thì giới rồi. Mà thiện pháp thì mình liên hệ qua cái gì thức học, mình học rồi thiện là gì? Cái thiện á, ta dịch đó là tăng tích, làm cái việc gì đó từ lời nói, hành động, việc làm, ý nghĩ mà có lợi cho mình, lợi người, tất cả chúng sinh, thì đó là gọi là tư thiện pháp, tức là tư thiện đó. Tư thiện pháp là vậy. Mình học vậy mình tu nó đơn giản, nó gọn gàng, coi như mình đi tới đâu mình cũng đem theo được hết trơn, nó có rời mình. Nghĩa thứ tình, nghĩa thứ tình đó là những việc gì mà làm có lợi. Cái thiện là cũng là mình lệnh rồi, nghĩa thứ tình là làm những cái gì mà không phản ngược lại, không làm cho chúng sinh đau khổ, tức là không làm những điều ác. Mà chỉ ác thì mình học rồi, chỉ ác cho nên là tổn giảm hay làm cái gì mà có cái tấm cách đau khổ cho người, cho tất cả chúng sinh, và có thể đau khổ cho mình nữa, thì điều đó không nên làm. Có những người đã nói là ủa, nếu mà làm đau khổ cho người, cho mọi người, cho tất cả chúng sinh thì gọi là ác, thì ai đương nhiên làm đau khổ cho mình. Vậy thì cái đó là sao? Xin thưa rằng là có khi mình làm đau khổ cho mình mà mình không biết. Tôi nói ví dụ như là mình chỉ vì là cái bản thân của mình, mà dân của ta là rừng phòng hộ, dùng để giữ gìn, để chống chọi cái xói mòn của đầu nguồn của lũ lụt ấy đó, mà mình đốt cả trăm mẫu rừng vậy đó, chỉ vì là mình trồng 10 mẫu cà phê thôi, mình trái cả trăm mẫu rừng của mọi người, của nhân dân, gọi là của nhà nước thì là của nhân dân, của nhân dân tức là của nhà nước. Các trăm mẫu rừng như vậy chỉ vì 10 mẫu mà mình định trồng cà phê thôi, cái gì việc đó là hại cho nhà nước, hại cho nhân dân, mà lại trong đó có hại mình. Trồng 10 mẫu cà phê có tiền đấy, nhưng mà khi mà nó lũ lụt nó tốn thành đi nữa thì không có nhà cửa ruộng đất nào còn hết. Cho nên có khi mình không để ý, nghe giảng đó là làm việc mà có hại cho mình, hại cho người, hại cho cả chúng sinh. Có người ta nói ủa ai biết người làm cái việc hại mình, khó chứ. Còn chẳng hạn như là những nhà công nghệ ngày nay trên thế giới đó, các cái nhà máy, các cái thiết bị mà dư vốn tiền bạc đó ha, nhưng mà thải ra bao nhiêu chất khói độc. Ở thế giới này cũng vậy, phải bao nhiêu chất khói độc, bao nhiêu chất khí độc, bao nhiêu chất nước độc. Thì mình tưởng đâu là trước mắt thì mình thấy mình không có hại mình mà, nhưng mà chúng ta về á, hại cho xã hội trước, sau đó cái môi trường ô nhiễm là con mình và gia đình mình. Vì vậy cho nên là mọi người phải giữ gìn cái môi trường sao cho tốt, cho chính mình thì lợi cho người khác, lợi cho tất cả xã hội chung quanh. Đấy, cho nên là có những cái mà hại mình mà người ta không có để ý, chứ không phải là không có. Cái câu đó của đạo Phật ta phân tích như vậy đó. Thì mà cái giới đại thừa nó có ba thứ, tôi gọi là tam trụ cảnh giới. Nhất lực nghi đã đành, qua nghi hành trụ gọi là nghiêm túc trang nghiêm đã đành, gọi là giới đã đành. Mà còn cái không mặc cái chữ lực nghi, không dựa vào cái qua nghi hành động, cái nghiêm túc chánh giải mỹ lưu không. Anh có thể vô cử thoải mái đi đứng nhảy nhót lo trèo bên thôi, nếu là anh vô ích thử tình và anh tế thiện thiện pháp trong đời sống của anh thì gọi là vô ích thử tình, cũng gọi là giới, mà tu thiện pháp cũng gọi là giới. Trên đại thừa nó có cái độc đáo rồi, có thể hưởng thụ được cái chất liệu kinh điển đại thừa rồi, trên cái đường tu hành của chúng ta nó nhẹ nhàng lắm, nó cũng gò bó. Không gò bó mà chúng mình tự tốt đẹp. Người đã về từ giới về hội trừ tính pháp, có thể không cần thọ giới. Cái tôi tưởng đại thừa ở kinh Duy Mặt Cật cũng nói, nếu là với hành động của người đại thừa có thể coi như không cần thọ giới, nếu là như ít chúng sinh. Tôi nói ví dụ như hồi xưa mà đọc ở kinh điển, hồi tôi học mà tôi thái học, nhưng mà ông mà cũng nghi ngờ giới tiểu thừa. Bữa nào mấy đệ tử bà Di Đức Phật về cái đời gặp cái bọn cướp đó, mà nó cũng nghèo khổ đó, lạnh giá, mặc dù là đồ của các ông khất sĩ của bao nhiêu, có bà y thường thường là mang bay nha về mình bán, thì trong đó có thể là còn miếng cơm nữa, nhưng mà tại cái đó quá nè, thế rồi là nó bọn cướp nó nói nhau rồi bắt mấy ông nghe ra là đạo sĩ này nè là giật đồ của các bạn. Giết cái chết rồi để lấy đồ. Mấy lần ăn cướp khác cho nó, mấy này khỏi giết này, để tử trong cụ đàm khỏi giết, cứ lại vì lột đồ ổng rồi lấy lấy hết đồ thôi. Là rõ thì là sao mà lấy được nó bấm mình ra, không có. Cái này lấy cỏ tối lại được rồi. Thế thì lại lấy cỏ trên trần á, cỏ trên trần cái nở dài 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 vậy, cái nở cột cột chân mấy ông này ngồi đó rồi lột y áo đi hết. Vậy mà ngồi đó chịu cảnh à, tới nỗi người ta đi làm lấy làm nương mà thấy rõ sao mà mấy người ngồi đây nói ăn cướp nó lột đồ cũng hết rồi. Nói là lột đồ nó không đi, ngồi đây nó giờ nó trói tôi rồi. Lại nó coi nó nói gì đâu đó, thì anh nó coi được coi nó chân đó. Trời ơi, mấy người cho nó thôi đi cha, đi chạy đi. Cái như vậy là chịu lắm chạy. Đó là cái câu chuyện mà nghĩa là biến giới của tiểu đường có dị lần đó. Cảnh hồi tôi học cái gì ôi có học, nhưng mà với cái đầu của tôi là cái đầu tối đó, cái đầu ngon tàn, tôi học cái tự nói về tôi có chịu không? Ôi mà nói quá là tôi còn nó mà có vỏ là tôi còn bắt ra đường giải công an với chứ. Để cho mẹ mà học lên để đời sau mà khỏi phải làm cái nghề tội lỗi gì nữa. Nhưng mà giải như mà nói công an nói là nó lấy cái thằng ngu. Thôi người văn đe giáo dục rồi hả? Nó về. Nó còn bỏ nó về. Đâu có được. Tôi rồi tôi không để rồi. Nên những người đại thừa ta hộ pháp, có thể ta không thọ giới là vậy đó. Mấy đó là bắt. Về đại thừa nắng lần hộ trì chánh pháp. Đại thừa có thể cầm binh khí bảo vệ chánh pháp mà chưa cấp thọ giới. Chứ gấp là đến chữ to lại, bởi vì trong này nó có cái từ quẩn và cấp. Đại thừa thì quẩn thì giới mà gấp và thường. Thừa tức là cái tư tưởng của anh thấy tiến lên con đường giải thoát giác ngộ của vô thượng bồ đề đó là giặc. Còn ví dụ như giới lặt vặt à, lặt vặt đó là tâm thương à. Ví dụ như nó bụng quá đi dọc đường, nó bụng quá thì người ta bán mắm tép mà có gói có mỡ rồi có tép rồi tổng có tôm khô rồi đó. Thế thì bây giờ nói đó, mà nếu mà trên đường làm đạo mà phục vụ chúng sinh mà giờ kiểu nó không ăn nó thì rồi chết đi rồi còn làm được nữa cái gì. Cho nên lúc đó là mua là cứ xe tải mà cảm thấy vẫn cứ ngon đi thôi. Cứ ăn đi thôi. Chứ tới cái đường là mai mốt mà đòi nữa đó, có đồ ăn về đàng hoàng mà đòi cái kiểu đó nữa đó, tức là mình không làm chủ được mình. Đại thừa là vậy. Còn hồi đó ăn thức ức. Nghe là nào giờ nghe nói nó chắc có mỡ như nó có trộn tôm rồi trong này mình học nghe chứ ăn mà nay ăn không ngon dữ à. Cứ như thôi. Ta quẩn thì giới mà ta gấp về. Về thừa là vậy đó. Cho nên có người tu hành dở ẹt không có gì tên. Mà cái chén mà của trong gia đình ăn á, cái này ăn chay không dám lấy ăn. Người ăn chay thì phải dọn riêng mới làm chỗ cho xa. Tôi như vậy là tôi điểm dưỡng. Do nó làm đến cái ông cái gì vậy ta, nó ngon chất rồi, ngon bệnh cái đi. Thiền thánh ra nó có trí tuệ, nó đâu có ngu vậy. Cho nên tôi không khác là thành là tôi điểm dưỡng giống như là võ đài, đấu trên võ đài đó, tôi là võ điểm dưỡng không coi có ra cái gì. Võ thiệt là người ta đánh là chết, hỏi một miếng là mất mạng, đánh coi nó mới đã. Cái còn đây nhỏ này là nó chọt chọt vậy á. Không phải khí kho vậy đó. Cái bác thường có cách tu biểu diễn. Mọi người biết tu không? Không tu biểu diễn. Còn cái từ nữa tôi cho tôi còn sáng tạo cái từ nó gọi tu mẫu nữa. Bây giờ ông bà các vị mà thấy cùng băng ở đây đó. Đó là tôi thật chất của tôi là nó ngang tàn vậy đó. Áo gì cũng bận được, giày dép gì cũng đi được, thậm chí như là nhổ cỏ hay là tưới kiến hay là ra vườn cây nằm chơi vậy, ai hỏi câu nào cần thiết hỏi gì đó biết là cứ nói cho thằng nghe. Và cứ như vậy thoải mái, mà trong đó là vẫn là không bao giờ rời cái tư ác mặt tác, không bao giờ rời cái tấm điện phụng, phụng hành. Và luôn luôn là cố gắng giữ tự tịnh kỳ, ý thế là đã có mục đích yêu cầu là thử chư Phật, Phật giáo rồi. Chứ còn cái tư mẫu là làm gì? tôi mẫu cực lắm, đi cũng đi mẫu. Em nói xuống không hoài thở nước, ăn thì ngay cứ à ngay vậy trời sao ngay được. Tao bên ngay rồi, rau vô. Nếu cần nó đi là bên cứ tao bắt nó khiêm vô. Thân rau vô, bữa ông nước bữa ăn vậy mà cần khiêm vô, không có sao hết. Đại thờ đại sao đệ bà nó cũng vô bụng cần nguyên lượng đó mà. Cái điều ta gấp nó dưới giờ cái mua không, nó dưới cũng vô lượng. Bây giờ tao bắt kia kia tao lên lo, tao kề ra, tao cũng vô lượng thôi. Vấn đề là chú ác bạc, bạc là chú điện hậu, thành là tự tỉnh kỳ. Ý thế là bạc yêu cầu thử chư Phật. Dạ, bà thưa là vậy. Thì đi mẫu, nằm mẫu, ăn mẫu, nhai mẫu, cực lắm rồi vậy. Đức Phật kể lại cái chuyện thì cái nhất đức, cái nhà vua hữu đức. Và vệ thủ của vua sau khi mệnh tu sinh về cả nước của Đức Phật A Túc để chứng minh điều đó. Phật A Túc bây giờ là bất động, có lẽ là con người mà ủng hộ pháp kết hết như vậy theo cái tư tưởng đại thừa đó, thì mình chết rồi là mình trở lại một cái thế giới bất động, như như bất động. Mình sẽ thọ thân, mình sẽ sinh con, mình sẽ hiện hữu đời sau trong một thế giới mà như như bất động. Nghĩa là nó tự tại, nó cứ tự như như bất động. Vậy là sinh ra thế giới của Đức Phật A Túc. Kinh Đại Đốc Niết Bàn là đại thừa lữ nghĩa kinh. Giáo nghĩa của kinh thậm thâm như diệu, nhưng không phải thậm thâm như diệu với mọi chúng sanh, mọi chúng tánh, với mọi mạng người, kể cả trong những người đã tự nhận mình là đệ tử của Đức Thế Tôn. Cho nên cái câu chuyện mà cãi tranh cãi về cái vấn đề nhất vấn đề, vấn đề có phải thành Phật hay không thành Phật, mà cãi dữ lắm. Mà một cái giai đoạn ở Phật giáo Trung Quốc đó, cái người Phật giáo Trung Quốc đã về để nói chuyển đề. Cái chuyện chuyển đề Trung Quốc bây giờ là tính bất cụ, tức là người không có đức tin đối với Phật, Pháp Tăng, đối với những cái tánh thiện, tánh lành trên cái đường đạo, không tin nhân tin quả, không có phát triển về cái tánh lành, không có hướng về tam bảo, mà thậm chí còn chống đối, còn phá hoại. Thì người đó gọi là tính bất cụ, gọi là nhất chuyển đề. Thì cái giai đoạn mà cái nước bàn này chưa có truyền báo ở Trung Quốc thì các sư ở Trung Quốc thì người thì nói chuyển đề thành Phật. Thành Phật được, vẫn có khả năng thành Phật. Còn người mà không có chứng minh đại thừa thì người ta tự thấy rằng là đã là nhất chuyển đề, là không kính trọng tâm bảo, không tin nhân quả thì dựa vào đâu mà thành Phật được. Cho nên họ nói rằng chuyển đề là coi như tiếp thần, không có khả năng thành Phật. Cái việc tranh cãi dữ nhất, tranh cãi dữ lắm thì có như vậy. Trong trường sư là ông này là đại thừa chứng tử, ông nói rằng tôi cho rằng là chuyển đề có thể thành Phật được. Ông mới lấy đá ông chất ra rồi ông làm chứng giả, rồi ông giảng tôi nói với đại chúng rằng là nhất chuyển đề vẫn có thể thành Phật được, theo ý thức này thì sao? Nếu mà tôi nói chúng thì các ngài nói đúng, mà tôi nói sai thì các ngài sai. Tôi nói đúng thì các ngài tán thành. Thế thì ông nói những chuyên đề có khả năng là Phật đã lưu lai hết rồi vết hết. Thế thì giờ nó có thể là thằng ngoan thật điểm đầu là đắc ủy mà vẫn như là có cái cài cảm ứng vẫn là lay động để xác định rằng là những chuyên đề có khả năng thành Phật. Đó là câu chuyện của giai thoại đời xưa và giáo Trung Quốc là vậy đó. Thì sau khi mà thời gian tới thì cái nước bàn mà truyền qua Trung Quốc thì dịch xem ra rồi thì cái tư tưởng mà chuyển đề thành Phật mới được phổ biến, và mới thấy được rằng là cái tư tưởng của Pháp Hoa và nước bàn. Cái Pháp Hoa thì Đức Phật họ ký cho đề bào Đạt Đa. Đề bào Đạt Đa, đề bào Đạt Đa là nói một cách khác là không phải do Phật, mà ai cũng đều thành Phật là tại vì cái chân lý rằng là mọi người ai cũng có cái tự tánh thanh thanh tịnh ha. Cũng như bây giờ đây là 100 cái tấc nước, mình để đây 100 cái tấc nước màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, nước cho, nước bùn, nước xình, nước đất, nước phèn, nước gì khác nhau, là tại vì là cái điều kiện, cái duyên bên ngoài nó làm cho 100 cái tấc nước này nó có cái chất ô nhiễm khác nhau. Nhưng mà cái người mà như khoa học ngày nay đó, 100 cái chất ô nhiễm đó người ta vẫn làm là ta lấy được cái chất nước chết ở trong một ta trong cái tấm nước mà có 100 chất khác nhau đó. Này vì là môi trường, hoàn cảnh, điều kiện mà cái nước khác nhau. Mà đã là nước thì trong nước nào cũng là H2O cộng lại thành ra cái nước trong đó. Cho nên bây giờ nếu mà ô nhiễm thì người ta cất ra, người ta lọc bằng kiểu nào đó chung đi vẫn lấy ra nước trong như bình thường. Cái việc theo giáo lý đạo Phật do cái nhãn quan mà của bậc đại giác ngộ nhận thấy rõ rằng là tự tánh thanh tịnh của mọi người đều là một thứ giống nhau. Do vậy cho nên mọi người ai cũng có thể trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, chứ không phải Phật đặt ra vấn đề ai được thành ai không được thành. Chỗ đó là cái chỗ cao siêu của đạo Phật. Phật nói như vậy mà không phải Phật nói, gây gớm đạo Phật kinh khiếp là chỗ đó. Cho nên Đức Phật dám tuyên bố rằng là cả một đời Như Lai có nói thấp gì đâu. Như Lai nói như vậy là tại vì cái thấy biết của Như Lai, cái trình độ nhận thức chân lý của Như Lai đúng như sự thật Như Lai nói, chứ không phải là do Như Lai đặt ra, hay là đó là sở hữu độc quyền của Như Lai sáng tạo. Không phải, mà cái đó là của vũ trụ. Cho nên cái chỗ đó học Phật là phải học cái chỗ đó, chứ không mình khoe khoang Phật mình là giỏi, Phật mình là hay đó, không đúng ý bà ta. Không có cái gì của Phật nói hết, không có cái gì của Phật hết. Phật nói nhưng mà không phải của Phật. Cổ đế, tập đế, dịch đế, đạo đế, tứ đế là Phật nói mà cũng không phải của Phật. Rồi bố thí, địa giới, nhân nhục, tinh tấn, tình định, trí tuệ là cái nhân của vô thượng bồ đề đó, của Phật nói mà không phải của Phật. Cái quả vô thượng bồ đề mà Như Lai được cũng không phải của Phật tạo ra. Và thì ta không có vô thượng bồ đề gì hết, tại vì cái trình độ giác ngộ đạt tới cái đỉnh cao mà không có người thường thường không có cái đó được, không biết được cái đó, gọi đó là vô thượng giác ngộ, vô thượng bồ đề vậy thôi. Chứ Như Lai không hề có một cái độc quyền nào. Chỗ đó là học đạo Phật là phải thấy được chỗ đó, ta đi sung sướng rằng mình có một vị giáo chủ. Đệ tử tại gia của Phật cũng có nhiều căn cơ, nhiều chủng tánh. Đệ tử xuất gia của Phật cũng có nhiều căn cơ, nhiều chủng tánh. Như vậy có người có khả năng tuyên dương chánh pháp đại thừa, cũng có người xuyên tạc chánh pháp đại thừa nhằm để củng cố công danh sự nghiệp quyển chất của thế gian. Để nói từ xưa đã có, nay cũng vẫn có, và tương lai cũng sẽ có. Do vậy cho nên là mình phải bình tĩnh trước mọi cái sự diễn biến của cuộc đời, của xã hội. Không có gì phải ưu tư, không có gì phải đau khổ. Hồi xưa có những cái giai đoạn tôi thì cái tánh của tôi thì nó cũng hơi là tức, hơi thẳng, hơi gọi là nóng tánh, cho nên thấy những cái mà nó bất mãn bất bình, nó không đúng với cái lý tưởng của mình đó mà nó bực bội. Nhưng mà rồi từ từ rồi mình hiểu ra, ví dụ như cái đoạn mình vừa nói mà rồi mình đọc riết, rồi mình giảng riết, rồi mình xem riết, rồi mình huấn luyện, rồi nghe riết, là cái tự nhiên mình thấy nó bình thản trở lại. Đừng có lo lắng, đừng có ưu tư, đừng có bực bội. Đức Phật Thích Ca là một bậc đại giác như thế, mà khi ra đời rồi còn có thời gian ngắn rồi thì cái giáo lý của Ngài tuyệt vời như vậy mà cả một cái xã hội trong cái nước Ấn Độ là ta không xài, thế thì sao? Em lấy Đức Phật Thích Ca nào khổ rồi
rồi thiền niên, rồi trở lại dân dĩ, thương biết cái công lao của mình hay sao? Không có. Anh không xài thì thôi, tôi tặng anh vàng, tôi tặng anh đô la, mà anh không biết xài vàng, anh không biết xài đô la thì anh cứ bỏ. Còn tôi thì là đã có dư đô la dư vàng rồi, giờ tôi tặng cho các anh, mà các anh không xài thì các anh cứ bỏ. Tôi chẳng có gì phải tiếc. Còn nếu mà mình tiếc mà mình đau khổ rồi nó thành ra cái thứ hoặc gọi là trần sa, nó chết vậy. Trần sa, trần sa vì cái hoặc đó của chúng sinh nó mê muội mà nó quá nhiều, tự nó mê muội quá nhiều rồi tự đau khổ quá nhiều rồi mình thấy vậy rồi mình đau khổ rồi mình thương tiếc rồi mình nóng lòng vậy đó là mình sai rồi. Do vậy mà mấy mươi năm giảng đạo tôi dám nói rằng ở Phật Thích Ca không hề tôi lại hết, không hề thương mỗi người nào hết. Vì lẽ nếu như thật sự mà ngài thương mỗi người nào đó hay là một nhóm người nào đó là ngài không thể thành Phật được, mà phải cứ để nó như vậy. Năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh nhi bất năng độ tận chúng sanh giới, năng chi quần sanh chi chỉ tánh cùng ở kiếp sinh tử chỉ sự như bất năng quá đạo vô duyên. Em ơi chưa có duyên ở đời này cứ để nó vậy thôi, yên tâm mà để cho nó vậy, không có chuyện gì phải đau khổ phải bực bội. Tại sao giới lý của ta giải pháp giác ngộ như vậy mà nhà vua không làm cho ta, mà thương xót họ rồi đau khổ họ, thế là lỗ lã thôi. Như Lai Thế Tôn không thể có cái đó, nếu có cái đó là không thành Như Lai Thế Tôn được. Hay vậy đó, cho nên mỗi ngày mình phải uống nắng, mình phải tu luyện, mình rèn cái ý chí của bản thân, cái thấy biết của mình. Tôi nói đó là đại chúng bị là nghiên cứu luôn, đừng có bực bội. Thậm chí như là tôi về quê tôi về với một con người mà cha sinh mẹ đẻ ở đó, cha mà nói được câu vậy đó, chị hai, anh ba, chị sáu, chị bảy, chú tư, năm, bảy gì đó ha. Nhưng dân vậy, dân mới câu vậy xong rồi thế làm cái gì được không vậy? Cái hiểu biết của mình là sao mà mình nói trong vòng đó là một hai tiếng hồ mà đáp ứng cho người ta cái gì lớn lớn vô ta còn thêm ngô vật nữa. Tự nhiên tôi ở cái chỗ tôi nói là 7 năm rồi, không có hết cái này hết, chỉ có cái đem kẹo cho nít thì trời, cho nít rồi nói chuyện hỏi vậy tôi học lớp mấy vậy thôi. Tiểu nhân đại thừa không có nhầm thê thắng, chưa bao giờ nhẹ tiểu thừa, nên biết không có cả tầng nhà trệt, không thể có tầng lầu một lầu hai. Chỗ này đại chúng mình để ý đó, học đại thừa là học đại thừa mà phải hoàn toàn tôn trọng kính quý kinh điển tiểu thừa và những người tu tiểu thừa, nếu người ta chưa tiến lên đại thừa được. Vì giáo lý tiểu thừa, người tu tiểu thừa đều là đệ tử Phật, đều là giáo lý của Phật dạy đó. Nhưng mà tiểu thừa không phải là không có cái an lạc của người ta đâu. Hôm qua là cái niết bàn của người ta là niết bàn của bằng hữu duy, tức là chưa được vô thượng. Chưa được vô thượng nhưng người ta đã có niết bàn. Mà mình mà chưa sống được trong niết bàn hữu thượng mà nói chuyện niết bàn vô thượng mà không có hưởng thụ được cái gì, không thọ dụng được cái gì của niết bàn vô thượng, thế là mình là cái người lỗ lã đó, cái người thiệt thòi đó, cái người nói nhiều thứ bánh mà không hề có ăn bánh, cái người nói về nhiều thứ nấu nướng trong trong đầu bếp để trong gia chánh mà không hề có một miếng đồ ngon để ăn, đó là cái lỗ lã thiệt thòi đó. Mình để ý cái đó đó. Cho nên có những người ta phê ta nói bữa hội nghị Phật giáo nè, tôi sắp đọc bỏ ngay cái khách ông thầy ở miền Trung, ông đứng người ông phát biểu, ông nói các thầy dẫn sự như là tôi có một đệ tử như là quy 10 năm, cái người đó một Phật tử quy 10 năm, mà hỏi cái Tam Bảo là gì, Phật Pháp Tăng là gì, không biết lịch sử thật là gì, ông cũng không biết, mà ông quy 10 năm
Vậy mà các thầy đi dạy cho học Bát Nhã, dạy cho học Duy Mật Cật, dạy cho học kia Pháp Hoa, mà mấy thầy không dạy cho những cái người mà người ta là tâm bảo người ta chưa biết đó, sắp tập đi tức khắc. Trình độ cỡ này không phải hội diễn với tôi không thể nghe cái trình độ như thế này, đi bỏ đi ngay. Đại hội toàn quốc à, anh làm như vậy mà anh phải trỏ hả? Anh làm hòa thượng mà anh nói vậy đó hả? Trời đất ơi, biết đâu chừng là nó mượn danh, nó là Phật tử mà kỳ thật đó không phải là Phật tử, tôi lại dẫn đến xin tiền anh vì đó. Còn nếu như Phật tử thật sự, anh nói như vậy là anh phỉ báng ông thầy của nó, mà thầy của nó nghi tức là một vị sư, thầy của nó ha là không biết ta bảo là gì à, không biết ta nghi ngũ là gì, không biết được sự thật à, nó không học anh bảo là ông thầy nó làm gì cho nó hiểu được. Chẳng lẽ nó không học như vậy là anh bảo rằng tôi là giảng sư tự thông, tôi không được giảng kinh Duy Mật Cật, tôi không được giảng là Kim Cang Bát Nhã cho chư tăng ni cho mọi người nghe hay sao? Cho nên nói vậy, không có tôi trong đó, tất khắc đi gì liền. Đạo lý là nó có những cái mà mình không thể đi chung được. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả mới đồng du nước bàn lộ. Bằng không đều cổ thần thanh thân tử cao mạo tỷ có ca nhang bắt không thể hết chơi được. Anh bắt tôi nghe vậy, cái sự sống của tôi đâu phải là sắt ngồi không nổi. Cái người nó nói nó là Phật tử lấy gì làm bằng cớ, mà đã là Phật tử thì phải học chánh pháp, phải hành cái pháp, sống cho cái pháp. Rồi nó không học không hành, nó không sống cho cái pháp, anh bảo rằng là các giảng sư cả nước đều là phải quy thành nó mà không được giảng những cái bộ kinh đại thừa cho người ta nghe. Anh nói như vậy mà anh nói được hả? Muốn nhận thức đánh giá thừa, người trí nhìn trên kết quả của sự học đạo, hành đạo và chứng đạo mà nhận biết đối tượng đang thuộc thừa nào. Đấy, dựa trên cái đời sống của người đó, dựa trên sự học đạo, hành đạo và chứng đạo mà nhận thức mới biết họ là đang thọ dụng cái thành quả của thừa nào, mới gọi mình là thừa nào. Chứ còn anh nói chuyện bánh thật ngon mà trong túi anh, trong nhà anh không hề có một miếng đường, một miếng bột, một miếng sữa, thì anh nói những cái bánh ngon trên thế giới, chẳng qua là anh nói khoác, anh nói láo, anh nói mép, anh có gì hết á? Ai tin anh là thợ là bánh ngon nhất thế giới được? Cho nên là dựa trong cái đề xuất trong thừa nào họ dẫn được hương vị an lạc của thừa nào mà đánh giá thừa nào. Tôi nói cái chỗ này thì nhấn mạnh là để tôi muốn nhắc với các Phật tử rằng mình không có bao bao hoa chích chòe, không có vào tay mà ra miệng, không nên cái đó đâu. Học để mà hành, học chánh pháp để hành chánh pháp, hành chánh pháp phải sống theo chánh pháp, được cái đó là mới quý cho mình và mới có lợi ích thật sự tôn quan tới xã hội. Chứ còn học mà để mà công kích rồi nữa mà đánh đổ rồi tương đối là phỉ báng nhau thì cái đó là mình lỗ thôi. Thừa không giống như một thứ nhãn, nước tôm hay là chao, không cầu chính, ai muốn in muốn dán chai lọ nào cũng được. Là Phật tử chúng ta hãy thận trọng những lúc đề cập đến thừa đó. À, thế là cái bài hôm nay tới đây là hết tài liệu rồi đó. Cái gì là thừa? Nó có gồm có nhân thừa là tam nguyên ngũ giới là chúng biết rồi, gồm có thiên thừa là cái giáo lý nó chuyên chở người ta sống an lành ngang bằng với cái phước báo của cõi trời. Thanh văn thừa nó chở người ta thành cái quả vị A-la-hán dựa trên cơ sở giáo lý tứ đế mà tu hành. Duyên giác thừa là bắt đầu học về cái lý duyên sanh, cái chân lý duyên sanh
học về giáo lý thập nhị nhân duyên, thì nó chở người ta tới cái chỗ cái quả vị gọi là Bích Chi Phật. Thế thì A-la-hán và Bích Chi Phật ta gặp chung lại là tiểu thừa, nhưng mà nếu mà ta riêng ra thì là Bích Chi Phật ta gọi là trung thừa. À xin lỗi, à, Bích Chi Phật là trung thừa, A-la-hán gọi là tiểu thừa. Hai cái từ đó gặp lại ta gọi là nhị thừa. Khi nào mà dùng ta chỉ nhị thừa tức là thanh văn và duyên giác, mà quả vị là A-la-hán và Bích Chi Phật, ta gọi chung là nhị thừa. Để chia riêng ra thì là quả vị A-la-hán gọi là tiểu thừa, tu tứ đế đạt quả vị A-la-hán là tiểu thừa, tu giáo lý thập nhị nhân duyên chứng quả Bích Chi Phật gọi là trung thừa. Vì còn học tu lục độ vạn hạnh là nhân mà thành tựu cái quả vô thượng bồ đề gọi là đại thừa. Thế là trong Phật giáo nói về thừa nó có chia là ngũ thừa như vậy. Do vậy cho nên là mình hưởng thụ cái thành quả an lạc cỡ nào, mà nhận biết là mình ngang với thừa nào. Cho nên mình có khi mình nói thừa rất cao mà cái thành quả hưởng thọ họ dụng của mình không có, thì mình lỗ lạ thiệt thòi. Người ta ghét, người ta bất mãn mình, không thích đàm đạo với mình. Còn riêng bản thân mình thì mình nói rất dữ mà mình không có. Nói món ăn rất ngon, rất quý mà mình không hề có được ăn, là mình lỗ lạ thiệt thòi thôi. Để cái chỗ đó, cái chỗ thừa đó. Thế thì là hôm nay hết bài rồi. Bài mới thì để bữa sau hả? Rồi bây giờ các vị có muốn hỏi gì không? Có thể có câu hỏi để có thể bổ sung được ý tứ nào cũng tốt. Có vị nào có câu hỏi không? Viết cũng được, bằng không trực tiếp lên đây hỏi ngay ở đây. Hay là đàn đạo hết ráo rồi? Đàn đạo hết ráo rồi, còn gì nữa đây hết trời. Đây là kính đây nói thì may lắm lắm.
Kính thưa thầy, kính thưa tất cả, thầy nói rằng có cõi tịnh độ hay không? Bây giờ ở ngoài chết rồi có cõi tịnh độ hay không? Nếu không có thì có cõi a súc. Vậy thì cõi a súc làm sao mình tu được để đạt được cõi a súc đó? Thì xin hết.
Hỏi nghe cũng bé xái lắm mà. Lâu quá. Ngã cái rập xô bột mồm mà trả lời có được đâu. Cứ theo tôi nói thì pháp giới là nhất. Cho người ta là không có cái vãng sanh ở cảnh giới cực lạc ở phía tây gì hết. Phải không? Thế là tình độ như tôi nói thì coi như tình độ không có ở đâu hết rồi. Vậy thì bây giờ tại sao lại có sanh sanh về cõi a súc? Phải không? Đây cho nên câu hỏi cũng là gây đó chứ. Nhưng mà đều tại nghe mà không để ý đấy. Chứ tôi nói rằng là khi mà mình còn cái kinh nhân đại thời này đó mà, sau này mình sẽ trở thành một cái chúng sinh ở trong một cái thế giới gọi là thế giới bất động. Thế thì cái thế giới bất động đó nó cũng không phải là ở đông hướng tây nam hướng bắc nào hết, mà mình ở đâu là do cái hộp giống đại thừa của mình nó trở thành là cái người mà nó có cái chúng tánh đại thừa như bất động. Cho nên là kể cả cái gọi là cõi Phật A Súc, nói thì nói như vậy mà cũng không được khoanh dùng cái cõi Phật A Súc. Vì chúng ta học từ lâu rồi pháp giới là nhất chân. Hãy chúng ta là cái người mà như bất động thì chúng ta đang ở sân sang trong thế giới của Đức Phật A Súc. Mà chúng ta ở trong một thế giới hoàn toàn không có các sự khổ mà chỉ có các điều vui, thì chúng ta ở ngay đây mà chúng ta gọi là người được ở cảnh giới cực lạc. Vì cảnh giới cực lạc là gì? Cực lạc là không có các điều khổ mà chúng sanh ở đó chỉ hưởng các điều vui, cho nên gọi là cực lạc. Vậy thì ở cái chỗ ta ăn, ta ở, ta ngồi, ta sinh hoạt mà chúng ta không có bị các cái điều phiền não vô minh làm khổ thì chúng ta chỗ chúng ta ở là cực lạc. Ngược lại thì gọi là cảnh a súc cũng vậy. Chúng ta có thể ở cõi a súc ở tại đây mà chúng ta cũng có thể đời sau, bởi vì là theo giáo lý đạo Phật là không có cái gì mất,
Thế thì kỷ hồ tử, kỷ hội, sanh sanh tử du du vô định chỉ, ngã sư đắc kiếp nhiên năng, Phật đa kiếp tầng di nhẫn nhục tiên. Phật xưa kia đã từng làm nhẫn nhục tiên, cho tới ngày nay làm Phật Thích Ca. Thì chúng ta bây giờ làm một cái tên tự thông, ngày mai chúng ta làm cái tên là cái bằng tự minh. Đó. Đây, bây giờ chúng ta ở trong cái cực lạc, sau này ta tự minh và chúng ta được tự do tự tại, nghĩa là với một cái trình độ giác ngộ chân lý của chúng ta, thì chúng ta sống trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh với một cái ý chí như như bất bất động. Thế thì chúng ta đã sinh ra vào thế giới của Đức Phật A Xuất đấy, vì pháp giới là nhất chân, tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ. Tâm của chúng ta bất động thì chúng ta đang ở trong thế giới bất động. Tâm chúng ta không có bị các điều khổ mà chỉ có các điều vui thì ta đang ở trong cái cực lạc của Phật A Di A Di Đà. Xong xong đó, về các Phật tử dám nói xong vô đó ghê quá. Thế thì còn gì nữa không, hết là nghỉ sớm à, đồng hồ nay sẽ chạy lâu quá. Thế thì giờ nghỉ sớm ha, nghỉ sớm bữa đi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ viện áo vô tận, luôn đề nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.